năm 1930. Neutrino mới chỉ là một định đề nhằm cắt nghĩa việc không bảo tồn năng lượng trong quá trình hư thối của phân tử beta. Năm 1953, qua những thí nghiệm, sự hiện hữu của neutrino được kiểm chứng sau khi các vật lý gia quan sát những tương tác của neutrino tự do. Năm 1961, Phòng Thí nghiệm Quốc gia Brookhaven thì nghiên cứu hàng loạt những tương tác của neutrino trong máy gia tốc tròn, đã phát hiện hai loại neutrino khác nhau. Electron neutrino liên kết với phân tử beta hư thối, và muon neutrino liên kết với hạt pion hư thối. Electron neutrino và đối phân tử, muon neutrino và đối phân tử. Vì không có phân tử đối hư thối của neutrino, người ta cho rằng electron neutrino không giống với đối phân tử của nó. Vì vậy, các vật lý gia tin rằng có tất cả bốn loại neutrino. Xin xem bốn tên bằng ký hiệu vật lý ở trang 89. Cuối năm 1970, hạt lepton nạp điện nặng tên là tau được phát hiện cùng lúc với những hạt lepton nạp điện đã biết như âm điện tử và muon. Sau đó, tau neutrino và đối tau neutrino được phát hiện. Theo luật của nguyên lượng cơ học, một phân tử không trọng khối như neutrino với nửa độ quay tự nội có thể quay sang phải hay sang trái. Vì vậy nói chung, một phân tử có bốn đặc tính: phân tử và đối phân tử, nửa độ quay phải và nửa độ quay trái. Neutrino từ đâu đến? Các vật lý gia tin rằng neutrino có rất nhiều trong vũ trụ. Trước tiên, neutrino được tạo nên trong những nhiệt hợp hạt nhân ở trong lõi của các vì sao và của mặt trời, và cũng được hình thành do sự bùng nổ và tự diệt của các siêu sao. Một số lượng khác đến từ những khoảng trống mênh mông trong vũ trụ. Ở đây, những hố đen bí mật khi nuốt tinh tú và sao đôi đã tạo nên những vụ nổ đảo thiên, trong khi những thiên hà đang hoạt động phun ra những luồng hơi khí và vật thể. Neutrino di chuyển thành những đường thẳng và xuyên qua mọi vật, kể cả trái đất. Đôi khi neutrino cũng đụng độ với những nguyên tử kinh khí, và việc đụng độ này tạo thành một lượng tử tích điện tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Để phát hiện hướng đi của neutrino, người ta đặt một hệ thống phát hiện tên là Amanda, gồm có những máy dò được đặt trong những lỗ đục sâu trong tảng băng ở Nam Cực. Khi đụng độ với những nguyên tử khinh khí, neutrino tạo thành một khối ánh sáng hình nón gọi là bức xạ Kern Curve và tạo nên muon. Nhờ các máy dò phát hiện ra ánh sáng này, các khoa học gia mới tính được nguồn gốc của neutrino. Muon là một vi phân từ nguyên tử có họ hàng với lepton, trọng khối bằng 207 lần trọng khối của neutrino, là một tích âm điện có đời sống bằng 2/1000000 của một giây đồng hồ. Trước kia muon có tên là mu mazon. Vì hàng tỷ tỷ neutrino thoát ra khỏi lõi của mặt trời nên có thể cho chúng ta biết mặt trời phát ra năng lượng như thế nào. Các khoa học gia cho rằng nếu xác định được việc neutrino có trọng khối, phân tử này sẽ cho biết rõ khối lượng của chất tối dark matter mà người ta cho rằng đã chiếm trên 90% trọng khối của vũ trụ. Việc xác định neutrino có trọng khối cũng sẽ cho biết vũ trụ cứ tiếp tục bành trướng hay sẽ co rút lại để sụp đổ và tử diệt. Mục thứ 8 trong chương 1. Đối xứng và siêu đối xứng. Vì tính cách quan trọng của siêu đối xứng trong khoa vật lý phân tử, tôi xin phép nói qua một vài trang. Nét đặc thù của vạn vật trong vũ trụ là sự đối xứng. Một thí dụ của đối xứng là hình ảnh của mình trong gương. Ta thấy có sự đối xứng từ những vật cực đại như những thiên thể và những vật cực vi tế như những hạt vi phân tìm nguyên tử. Ví dụ hạt tử fermion là đối xứng của hạt tử boson. Quan sát một con bướm, ta thấy những hình ảnh và màu sắc ở mỗi cánh đối xứng với nhau một cách ngoạn mục. Nếu cắt ngang một quả cam, nhất là một trái lựu, ta thấy một hình ảnh đối xứng giống như hình pháp luân bát chánh đạo trong kinh Phật. Một tổ ong hay một mạng nhện là những hình kỷ hà đối xứng rất tinh vi và cân đối. Nếu gạch một đường thẳng chia đôi cơ thể người ta, ta sẽ thấy một sự đối xứng tuyệt hảo. Trước hết là hai con mắt, hai lỗ tai và hai hàm răng, rồi đến hai tay, hai chân, hai bàn tay, hai bàn chân, 10 ngón tay và 10 ngón chân. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có những trục trặc vì lý do kỹ thuật, như đầu to mắt lé, mắt nọ chỉ mắt kia, một lỗ tai, tay dài, tay ngắn, chân dài, chân ngắn, bàn tay này có 6 ngón và bàn tay kia có 5 ngón. Nhưng tự trưng cơ thể của trên 6 tỷ người trên thế giới đều có những sự đối xứng rất đều đặn. Nhất là đối với phụ nữ thì sự đối xứng của hai bồng đảo, cặp giò và hai phần mông càng tăng thêm vẻ thẩm mỹ hơn nữa. Tượng thần vệ nữ là một đối xứng tuyệt hảo. Một hình ảnh đối xứng độc đáo nữa là giảng đồ thái cực của Chu Liêm Khuê. Nếu quay bất cứ hướng nào, chúng ta cũng thấy một sự cân xứng đều đặn. Trong khoa vật lý lượng tử, những đối xứng liên kết với những hoạt động khác ngoài việc khuếch xạ và quay tròn được quan sát, không những trong không thời mà còn thấy trong những phương trình toán học trừu tượng. Những đối xứng này được thấy trong những lượng tử và nhóm lượng tử, và vì đặc tính của chúng là gắn bó với những tác động hỗ tương, có sự đối xứng trong những tương tác của những lượng tử này. Khi một tiến trình của lượng tử biểu lộ một sự đối xứng nào đó, có một số lượng đo được và được bảo tồn. Đó là số lượng không thay đổi trong một tiến trình. Như vậy, những đối xứng thấy trong đặc tính của lượng tử xuất hiện như những luật bảo tồn trong những tương tác của chúng. Các vật lý gia có hai quan niệm về đối xứng, như đối xứng của một tiến trình và đối xứng tương đương với luật bảo tồn. Họ thực thi một trong hai quan niệm đó tùy trường hợp thuận tiện. Nguyên lượng số. Ngoài trọng khối, mỗi lượng tử được ấn định bằng một loạt nguyên lượng số để chỉ định đặc tính của nó. Ví dụ những lượng tử loại quay cả vòng được chỉ định là cộng trừ 1, cộng trừ 2 và cộng trừ 3, vân vân. Những lượng tử loại quay nửa vòng được chỉ định là cộng trừ 1/2, cộng trừ 3/2 và cộng trừ 5/2, vân vân. Ví dụ hạt tử hadron có trị giá nhất định của nguyên lượng số nạp và siêu nạp là hai nguyên lượng số được bảo tồn trong những tương tác mạnh. Nếu 8 mesons được sắp đặt theo trị giá của hai nguyên lượng số, chúng sẽ thuộc loại 8 cạnh mẫu mực, gọi là meson họ bác. Việc sắp đặt này trình bày một sự đối xứng rõ ràng, vì những lượng tử và đối lượng tử đều nằm ở những vị trí đối lập trong hình bát giác, và hai lượng tử ở giữa là những đối lượng tử của chúng. Tám hạt baryon nhẹ cũng tạo thành một mẫu mực tương tự, gọi là baryon họ bát. Lúc này những đối lượng tử không nằm trong hình bát giác, mà tạo thành một đối bát giác tương tự. Còn hạt tử omega thuộc một mẫu mực khác, gọi là baryon họ thập, baryon tetraplet, khi cộng với chín lượng tử có xác suất tối đa. Tất cả những lượng tử trong một mẫu mực đối xứng đều có những nguyên lượng số giống nhau, ngoại trừ nguyên lượng số nạp và số siêu nạp đã nhường chỗ cho những lượng tử này trong một mẫu mực đối xứng. Ví dụ tất cả những hạt mazon trong hình bát giác đều có zero vòng, nghĩa là không quay. Tất cả những baryons trong hình bát giác quay nửa vòng, và những lượng tử thuộc họ thập quay 3/2 vòng. Việc khám phá ra những mẫu mực đối xứng trong thế giới lượng tử khiến các vật lý gia nghĩ rằng những mẫu mực này phản ánh những luật tắc căn bản của thiên nhiên. Trong 15 năm qua, họ đã nỗ lực tìm kiếm sự đối xứng căn bản, tối thượng, đã hiển lộ trong những tiến trình của những lượng tử quen thuộc để cắt nghĩa sự cấu tạo của vật chất. Tuy nhiên, ngoài quan niệm tỉnh về đối xứng, một trường phái khác có quan niệm động cho rằng những mẫu mực đối xứng của lượng tử không phải là những đặc tính căn bản của thiên nhiên. Nếu lẩm cẩm ngồi kể tỉ mỉ những đối xứng của vạn vật trong vũ trụ thì kể cả đời cũng không hết. Bây giờ tôi xin phép nói đến siêu đối xứng trong khoa vật lý phân tử. Trong khoa vật lý phân tử, siêu đối xứng là sự đối xứng giữa fermions và bosons. Fermions là những hạt vi phân tiềm nguyên tử có nửa độ quay tự nổi, và bosons là những lượng tử có độ quay tự nổi. Một vật được coi như có đối xứng sẽ không thay đổi sau khi biến dạng. Ví dụ một hình vuông gấp làm tư, khi quay theo tâm điểm những góc 90, 180, 270 và 360 độ sẽ không thay đổi, vì vòng quay có bốn góc 90 độ sẽ đưa hình vuông đó trở lại hình dạng như cũ. Với đối xứng, fermions có thể đổi dạng thành bosons mà không thay đổi luật tắc của những thuyết về lượng tử cùng sự tương tác của phân tử. Một hạt fermions đổi dạng thành một hạt boson, rồi lại trở thành hạt fermion như cũ. Nhưng vì hạt đó đã di chuyển trong không gian nên có tác dụng liên hệ với thuyết tương đối hẹp. Vì vậy siêu đối xứng chuyển tiếp sự biến dạng của những cấu trúc nội tại của những phân tử, tức vòng quay, đến những sự biến dạng ở trong không thời. Một điều hay của siêu đối xứng là nó liên kết những phân tử căn bản của vật thể, như quarks và leptons là những hạt fermions, với những phân tử truyền dẫn những lực căn bản, tức là tất cả những hạt bosons. Bằng cách chứng tỏ rằng một loại phân tử này có tác dụng khác biệt với một loại phân tử khác, siêu đối xứng rút bớt những loại phân tử căn bản từ 2 xuống 1. Siêu đối xứng cũng giữ vai trò quan trọng trong những thuyết lượng tử hiện đại, bởi vì những phân tử mới cần loại bỏ vô tận số những lượng tử thường xuất hiện trong những bài toán về tương tác của những phân tử ở năng lượng cao, nhất là để thống nhất những thuyết nói về những lực căn bản. Những phân tử mới này là bosons hay fermions, mà trong đó những fermions hay bosons đã biết, đã được siêu đối xứng biến dạng. Ví dụ, những fermions như âm điện tử và quarks cần có những đồng bạn đối xứng thuộc loại bosons, được đặt tên là selectrons và quarks. Cũng vậy, những hạt boson đã biết như quang tử và gluons cần có những đồng bạn đối xứng thuộc loại fermions, được gọi là photinos và gluinos. Chưa có thí nghiệm nào chứng tỏ rằng những siêu phân tử này đã hiện diện. Nếu chúng không hiện diện, trọng khối của chúng có thể lớn từ 50 đến 1000 lần trọng khối của protons, tức dương điện tử. Mục thứ 9, trong chương 1, vô tác diệu lực. Trung Ngọc xin chân thành cảm ơn anh Trịnh Phương đã sửa phần giáo lý Kitô của bài này rất sát với Kinh Thánh. Trong Kinh Phật dùng chữ vô tác diệu lực, và trong Kinh Thánh dùng chữ đức tin. Tuy tên khác nhau nhưng ý nghĩa chỉ là một. Kinh Phật và Kinh Thánh đều dạy Phật tử hay tín đồ phải có đức tin mới thấy chứng nghiệm hay được cứu rỗi, như những chuyện kể sau đây. Thứ nhất, Kinh Tân Ước. Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Khi thấy Chúa đi bộ trên mặt biển thì môn đồ bối rối nói rằng ấy là một con ma, rồi sợ hãi la lên. Chúa Giê-xu liền phán: các người hãy yên lòng, ấy là ta, đừng sợ. Gia liền thưa rằng: lạy Chúa, nếu phải Chúa xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Gia trên thuyền bước xuống biển, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giê-xu. Xong, khi thấy gió thổi lên thì Gia sợ hãi, hòng sụp xuống mặt nước, bèn la lên: Chúa ơi, xin cứu tôi! Tức thì Chúa Giê-xu giơ tay nắm lấy tay Pia mà nói rằng: hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Chuyện thứ hai, Kinh Tân Ước kể rằng một bà mắc bệnh lậu huyết tìm đến Chúa để xin chữa bệnh. Trong lúc Ngài đang giảng đạo, bà ta lẫn đằng sau đám đông mà rờ vào gấu áo của Ngài. Chúa xây lại giữa đám đông và hỏi: ai đã rờ áo ta? Ngài nhìn quanh mình, thấy bà này đang quỳ, run sợ vì biết sự đã xảy đến cho mình. Chúa Giê-xu phán rằng: hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con. Hãy đi bình an và được lành bệnh. Kinh Phật kể rằng vua A Xà Thế ra lệnh khoét mắt 500 tên cướp và đuổi đi. Chúng đi lạc vào một cánh rừng, từng toán dìu nhau đi vừa than khóc vừa niệm Phật. Phật ngồi thiền ở xa, thấy chúng quá ư thống khổ, bèn ra tay cứu độ. Trong khi 500 tên cướp mù đang đi thất thểu, bỗng một luồng gió đầy hoa thơm cỏ lạ bay tới mắt chúng, và chỉ trong khoảng khắc chúng nó đã hết mù. Chúng bèn tìm đến quỳ dưới chân Phật tạ ơn và bày tỏ lòng kính phục quyền năng của Ngài. Phật nói rằng: chính lòng tin của các người đã chữa lành cho các người đó. Lòng tin hay đức tin này trong Kinh Phật gọi là vô tác diệu lực, nghĩa là phép màu nhiệm của chư Phật không do tạo tác mà có. Kinh có kể chuyện một tu sĩ như sau. Một hôm, ông thấy mình hoàn toàn thanh tịnh, nên nghĩ rằng lúc này là lúc thuận lợi cho việc vãng sinh. Niệm chú Đại Bi xong, ông trèo lên một ngọn cây rất cao và gieo mình xuống đất. Vài phút sau, ông tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một đống cành lá đầy đặc. Trong phẩm Phổ Môn, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói rằng: nếu niệm danh hiệu của ta, vào lửa không cháy, vào nước không chìm, đao chém không đứt, gieo mình xuống đất như mặt nhật treo trăng. Vị sư này trước khi thoát xác đã niệm chú Đại Bi, nhưng không có ý thử sự hiệu nghiệm của chú này. Về việc vào lửa không cháy, xin xem bài Một Người Việt Có Khả Năng Kỳ Lạ Đi Trên Lửa Và Than Hồng ở cuối bài. Thế mà gần đây có một vị lãnh đạo tôn giáo có tiếng nói rằng: quý vị hãy lấy lửa đốt thử ngón tay xem sao. Vị này cũng giống như thánh gia đã hồ nghi quyền năng của Chúa. Kinh Tân Ước kể rằng, sau khi chịu phép báp têm của thánh John Baptist tại sông Jordan, Chúa Giê-xu đến nơi đồng vắng, chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài ở đó sau 40 ngày đêm không ăn uống gì cả. Mặt Ngài từ từ biến dạng. Trong thời gian đó, Ngài đã chịu sự thử thách của quỷ Satan tất cả 3 lần. Lần thứ nhất, nó hiện ra và nói rằng: nếu ông là con của Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở thành bánh đi. Chúa Giê-xu đáp: có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, sống nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Lần thứ hai, ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói rằng: nếu ông là con của Đức Chúa Trời thì ông gieo mình xuống đi.